Bạch thầy, như vậy là theo chỗ thầy dạy thì con hiểu được là tuy chúng con không khởi tham sân, nhưng mà chúng con đang lắng nghe đây vẫn là cái công dụng, tức là vẫn là cái nhĩ thức, chứ chưa phải là căn bản bồ đề.
Thì đấy, cô đang nghe bằng nhĩ thức.
Đấy.
Cô đang nghe bằng nhĩ thức.
Dạ.
Và căn trần thức.
Dạ.
Mà cô quên cái tánh nghe thật sự của mình, cái tánh thể của nó. Mà cái thể với cái dụng nó không có rời nhau. Chính từ cái thể mà nó phát ra cái dụng.
Yeah.
Nhưng mình quên cái gốc mà mình cứ sống với cái ngọn. Cần ngờ cái gì thì cứ nói.
Bà thầy thì như vậy, bây giờ ngay cái lúc con đang nghe đây, nó là nhĩ thức. Bây giờ con muốn bỏ nhĩ thức để con sống với cái nhĩ căn. Mà toàn là nhĩ thức thôi, chẳng thấy nhĩ căn đâu hết.
Thì... là bởi vì con chưa phân biệt được ra.
Dạ, nó khó chỗ đó.
Thì bây giờ đang nghe đây. Một, nghe thầy nói. Hai là nghe con gà nó gáy. Ba là nghe con ghế nó kêu. Con dế nó kêu. Ví dụ thế. Thì đấy, thì bây giờ mình muốn, đó là mình đang sống với nhĩ thức.
Yeah.
Thì bây giờ mình muốn nhận được ra cái căn bản của mình là trở về thật thể, thì con làm nào?
Dạ, chính là thầy, thì nếu mà bây giờ
thì
con
buông những cái nhĩ thức ấy, buông nó ra, an định cái thần của mình lại, đó là mình trở về cái tánh nghe của mình,
thì nó lại càng nghe rõ nữa rồi thầy.
Thì đúng rồi, nghe rõ là tánh Phật của mình nó nghe, chứ buông cái những cái phân biệt và nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng thầy nói, buông cái nhĩ thức ra, nghĩa là chỉ có một đây, như cái tay này nó đang nắm cái này, nó đang sợ cầm cái này, thì bây giờ buông cái công dụng của nó, trở về cái thật thể. Cái tay nó ngồi yên, cái tay nó vẫn đầy. Đấy, đấy cái mình, cái nhĩ thức là cái công dụng. Thế bây giờ mình trở về cái tánh của nó, mình chỉ có việc an định lại. Thế thôi.
Bà thầy, vậy thì ngay lúc chúng con nghe thầy đây, con cũng an định, con đâu có khởi tham sân đâu, thì tâm con nó vẫn đang an.
Tham sân là cái ý thức.
Dạ.
Là cái tư hoặc.
Dạ. Thì bây giờ con không khởi cái đó lên, tức là ngừng lại cái ý thức đó rồi, thì nó chỉ còn nghe rõ tiếng nói. Mà nếu bây giờ con an định như thầy nói đó, con an định cái tâm con lại, thì âm thanh nó vẫn có, cái tiếng nói nó vẫn hiện lên, chứ nó không có tắt hết âm thanh.
Nó vẫn hiện lên, nhưng mình biết nó là huyễn, mình đừng theo nó mà phân biệt. Chúng ta hàng ngày cứ cái âm thanh hiện lên thì liền là thọ khổ vui. Dạ. Liền là tưởng yêu ghét. Thế cho nên ba cái hoặc nghiệp khổ nó mới như trùm ác xoa. Còn bây giờ mình biết nó huyễn là mình không bị hoặc, mình an định lại là mình trở về cái tức tinh nguyên minh của mình. Cô Hoa Nghiêm ấy, là phải an định cái tinh thần lại. Chứ tâm của cô ấy, sống với cái vọng tâm ấy, nó lộn xộn lắm. Đấy, bây giờ phải an định cái tinh thần trở lại thì là trở về cái căn bản bồ đề.
Bà thầy, khi mà mình an định, như thầy nói mình buông là phải an định, mà nếu mà an định ra cứ có nghĩa là buông, mà buông đâu có nghĩa là tắt hết âm thanh, là nó vẫn có âm thanh, vẫn nói, vẫn nghe rõ,
thì đã đang.
Dạ.
Đã đang
thì vẫn là nhĩ thức hiện lên, nó chưa tắt được nhĩ
thì
thức.
Mình nhận lấy cái căn bản bồ đề của mình là cái tánh nó biết nghe. Dạ. An định và cái tánh nó biết nghe, âm thanh nó đến rồi nó đi mặc nó, cái vọng tâm nó khởi lên mừng giận thương lo mặc nó, để nó tự tan đi, mình trở về với mình. Cái tánh của mình là cái tánh thể. Đấy, cái tánh thể nó là cho như cô vừa nói, mình càng buông nó càng nghe rõ.
Dạ.
Nghĩa là mình trở về cái thật thể của nó. Thật rõ, nhưng mà mình buông hết. Biết những cái đến đây là khách trần. Buông, không bận lòng. Chỉ ở cái chỗ nhớ lấy cái tánh nghe của mình, thế thôi.
Dạ, con nghe cái ý của cô Hoa Nghiêm, thưa bạch thầy, thì con chợt nghĩ là trong kinh điển của chúng ta vẫn thường nói là nhất là kinh Kim Cương, mà hình như các em vừa mới học thầy đấy, ưng vô sở chú, nghi sinh thì tâm, cái tâm đừng có chú vào đâu hết cả, thì cái tâm mới là từng Phật. Chứ còn nếu mà cô chú vào lời nghe của thầy thì cô là cô chất pháp đó. Cô thi, cô bảo là cô giờ cô không có tham, không có sân, không có si ở trong một cái chính đường như thế này thì đúng rồi, nhưng mà cô vẫn còn dùng cái tai thịt này để cô nghe cái âm thanh của thầy, nghe động và tĩnh nó giao thoa với nhau để nó thành cái âm thanh, thành ra như vậy là cô chú vào cái âm thanh, bây giờ đừng chú vào cái đó nữa.
Đó. Biết nó hủy, nó theo cái động tĩnh mà nó khởi lên, cho nên không bận lòng mặc nó, mà an định cái thần của mình lại, mình tức là mình trở về với mình, thì đó là cái tánh Phật của mình, cái căn bản Bồ Đề là mình.
Thì
mình càng nghe rõ, đúng như thế.
Thì con thấy là trong cái phần câu thứ hai là căn bản Bồ Đề đó, ở đây nói là như hiện nay tức tinh nguyên minh sinh ra các duyên, thì con nghĩ là chữ duyên ở đây là thầy y theo đúng chính kinh, nhưng mà nếu mà như chúng con mà hiểu thì có lẽ chúng ta dùng cái chữ như thầy dạy là công dụng, thì chúng ta thấy rõ là cái dụng của tâm. Còn cái thể thì mình bắt ngay được, cái nắm ngay được cái ý là thể tâm, là Phật tính, là chân như, là như thị, là phi, là không không. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình mà hiểu lầm cái chữ duyên này á, nó là duyên như là duyên ổ, duyên mít, duyên gì đó, thì thành ra là đi xa ra. Thành ra là nếu như thầy dạy cái chữ công dụng đó là cái tính biết, nhưng mà do cái tính biết mắt thấy nghe hay biết của mình mà mình duyên theo cái công dụng của nó thì thành ra mình sống với hư vọng. Còn nếu mình trở về với cái động cơ chính nó phát ra, những các cái công dụng ấy, thì mình trở về với cái nguồn tâm của mình, cái chân tâm của mình. Thưa thầy, con nghĩ như vậy thì để các em dễ hiểu. Thế còn cái ở câu trên cũng vậy, dùng tâm phan duyên làm tự tính, thì con nghĩ là phải thầy cái căn bản sinh tử đây, nếu mình mà phối hợp với những cái sự tướng trạng, hình tướng của sự vật đó, thì có thể như là một đời người sinh ra rồi chết đi. Nhưng mà phải thầy con nghĩ là cái căn bản sinh tử nó ngay từ nhất niệm, ngay từ một niệm. Đấy.
Xin lỗi sư chú, tai tôi không được rõ. Sư chú cứ nói với các em cứ nghe, rồi cái phải cái trái cứ tự nhận.
Như thế này là thí dụ như khi mình ngồi thiền,
sư chú cầm gần lên, cầm gần là thầy nghe được.
Khi mình ngồi thiền á, thì mình cố ý lúc đầu là sổ tức, đếm niệm ra, đếm niệm vào, hơi ra và hơi vào, và chú tâm buộc niệm của mình vào với hơi thở để cho tâm không loạn, ý không loạn. Thì như vậy tức là mình kiểm soát được cái hơi thở. Nhưng mà dần dần nếu trong khi ngồi thiền mà mình được an định, thì cái hơi thở ra, hơi thở vào, nó ý đăng ký tên, nó hòa nhập là một, không còn có cái dụng là thở ra thở vào. Và cao lên một chút nữa thì mình không thấy là mình thở nữa, mà không thấy mình niệm là mình thở ra mình thở vào. Và đó là cái tâm nó phẳng lặng, nó như gọi là tĩnh lặng. Cái chữ mà tịch tịnh thì nó là như vậy, tĩnh lặng. Thế rồi như trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng là
đó, khi nó tĩnh lặng ấy, thì đó là bản chất của mình.
Dạ.
Bản thể của mình.
Dạ.
Thế rồi ở mắt thì nó ra cái thấy, ở tai nó ra cái nghe.
Dạ.
Mình cái tánh của mình là tánh biết.
Dạ. Thế thành ra cái sinh diệt đó, sinh diệt là từ cái tánh biết phẳng lặng, tĩnh lặng đó mà nó khởi lên một niệm phân biệt. Nó khởi lên cái nhìn, cái nghe, cái nếm, cái ngửi. Thì những cái mà nó khởi lên một chút như vậy đó là sinh tử. Là bởi vì sao? Một niệm khởi, một niệm diệt. Khởi, diệt, khởi, diệt. Thành ra chúng ta sống chết theo từng niệm một, chứ không phải là sống chết một đời người đâu. Đó. Thế thành ra là cái căn bản sinh tử này là chúng ta sống với cái sống chết ngay từng một niệm một, mà chính vì cái một niệm đấy mà nó hoặc là nó ngắn hoặc nó kéo dài, một năm một niệm cho đến một tháng, một năm thì đến cả một đời người, và trầm luân mãi mãi, nó là như vậy. Thành ra rất ư là cái quan trọng. Bây giờ nếu mình thấy được ngay trong một niệm của mình, niệm sinh niệm diệt, một đời sinh một đời diệt, một kiếp sinh một kiếp diệt, đó, thế thành ra là cái Phật tính hay cái chúng sinh nó ở chỗ đó. Theo chú thì chú nghĩ như vậy. Thành ra là cái nhìn cái căn bản sinh tử này mình không phải là chỉ nhìn thoáng qua một đời người nó thế này, hay là hoa tàn hoa nở thì màu xanh của lá rồi màu vàng của mùa xuân mùa thu nó khác nhau ngay trong từng hơi điệu, từng hơi thở, mà cái hơi thở là cái biểu tượng của sự sống, một sự sống tức là tâm sự sống nó biết nó thấy. Cái thành ra là cái căn bản sinh tử là chúng ta trôi lăn trong nhiều kiếp nhiều đời với từng một xuất phát từ một niệm, từ một niệm thành rất tư là quan trọng. Cái hơi niệm mà chúng ta kiềm đó là để kiểm soát từng niệm, từng hơi thở một là đi con đường đó, là đi làm Phật.
Giảng rõ bây giờ tất cả chị em mỗi người trình bày ý kiến.
Bạch xin thầy cho con xin thưa là ở số 2 dạy là căn bản bồ đề là từ vô thủy thể tánh bản lai thanh tịnh. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Dạ kính bạch chim thầy cho con xin thưa là đã nói thức tinh nguyên minh là nói về thể tánh của mình vốn thanh tịnh sáng suốt. Vậy thì thể tánh của mình đã thanh tịnh, đã sáng suốt rồi thì làm sao lại sanh ra các duyên, con kính bạch chim thầy.
Thế bởi vì thể tánh của con thì hiện tiền nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn sáng suốt. Thế nhưng mà con đã lầm mê, con vào cái bào thai của mẹ, con hút những cái máu nhơ bẩn, con tết làm con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Rồi bây giờ đây con đang tiếp tục ăn cơm uống nước. Thế thành là con tự uất chụp vào con một cái con mắt. Thế bây giờ con muốn biết cái bên ngoài thì bắt buộc con phải biết qua con mắt. Mà biết qua con mắt ấy, thì có những cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt, nó thành những cái hình ảnh đấy. Thì con đã mê lại gặp cái hình ảnh ấy, cho là thật. Thế là tôi thấy quả ổi, tôi thấy cái bông hồng, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, cả ngày cứ cho là mình thấy thật cái cảnh ở bên ngoài. Thì đấy cái mê của con, cái bóng ảnh ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con ngươi mà lại cứ nhận là mình thấy cảnh ở bên ngoài thật. Thế là thành vì vậy cho nên gọi là cái thức tinh nguyên minh nó sanh ra các duyên. Mà chẳng những con bị một nơi con mắt, mà con bị cả nơi tai mũi lưỡi thần ý sáu căn. Thế rồi con cứ nắm lấy những cái ấy con cho là thật. Chứ nếu mà bây giờ con buông những cái ra, con an định, giữ cái tâm bình tĩnh đấy, tức là con trở về cái thức tinh nguyên minh.
Dạ kính bạch thiên thầy cho con xin thưa thêm một câu là ở đây có hai danh từ là thể tánh bản lai thanh tịnh với thức tinh nguyên minh thì cùng nghĩa với nhau hay khác nhau chỗ nào, con thỉnh thầy phân tích
đấy,
cho chúng con ạ.
Cái thức tinh nguyên minh với cái bản lai thanh tịnh là một, mà rồi từ cái một thể chân thật ấy bây giờ nó có các thứ duyên, nào bóng ảnh hiện nơi mắt, nào âm thanh hiện nơi tai, mùi thơm hiện nơi mũi, là tất cả những các cái duyên ấy mà con lại không biết là những cái vọng hoặc do cái nghiệp báo của mình nó biến ra. Loài người biến ra cảnh loài người, con cua con ốc nó sống trong cảnh của nó cũng do mấy căn của nó biến ra. Thế đấy, bây giờ chỉ có một cách là tỉnh ra, biết những cái này là mình bị đánh lừa, cái nghiệp báo của mình nó đánh lừa mình đấy, thì an định cái thần lại, trở về cái thức tinh nguyên minh, tức là cái căn bản bồ đề, thể tánh bản lai thanh tịnh.
Kính bạch tên thầy, thầy cho con thưa một câu là hồi nãy thầy có giảng là ở năm căn thì sanh ra cái biết ở năm căn đó là cái thức, rồi từ cái thức thứ bảy là cái chấp ngã, rồi từ cái chấp ngã này nó ra cái ý thức là cái thức thứ sáu, nhưng mà con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng từ cái thức thứ bảy ra cái thức thứ sáu lại.
Cái thức thứ bảy là một cái ngu mê đặc biệt chấp ngã, bởi vì nó quan hệ quá nên một mình nó đứng một địa vị tâm vương. Chúng ta có tám tâm vương, tám thức. Bởi vì cái chấp ngã này nó quan hệ lắm, cho nên trong các tổ, đây là Đức Phật ngài giải giảng về thức ở Đức Phật. Đó. Thế thì cho nên mới đặt một mình nó một tên, nó đứng một mình cái ngã ái, ngã chấp, ngã si, ngã mạn. Tức là cái chấp ngã. Một mình nó đặt một tên. Thế là nhẫn thức là cái tâm vương biến ra những cái hình tướng. Nhĩ thức là cái tâm gọi là tâm vương. Vương nghĩa là ông vua. Ông vua là có quyền tự tại biến ra cả một cái cảnh giới, làm chủ cả một cái cảnh giới của mình, cho nên gọi là tâm vương. Nhẫn thức là một tâm vương, nhĩ thức là hai, tỷ thức là ba, thiệt thức là bốn, thân thức là năm. Đến cái thứ sáu là cái anh ý thức, mà cái anh ý thức này anh dựa vào cái thứ bảy là cái chấp ngã. Cho nên cái thứ bảy gọi là thức thứ bảy. Một mình nó từ cái thức đứng vào cái chấp ngã mà đi phân biệt các thứ. Để bởi vì chúng ta không biết đến cái phía trong mà cứ lên nhận cái tâm phan duyên là mình, cho nên đặt tên nó là cái thứ sáu. Nhưng mà thực ra nó phát xuất là phải từ cái thứ bảy. Đáng lẽ cái thứ bảy đặt là sáu thì phải, nhưng mà với cái sự phân biệt hàng ngày của mình thì đặt cái phan duyên nó là thứ sáu. Thế nên cho nên cái chấp ngã gọi là cái thứ bảy. Nhưng mà cái chấp ngã là gốc, là ông bố, rồi sanh là cái ý thức là con. Cho nên gọi là ý, cái chấp ngã là thức thứ bảy, là ý căn, sanh ra con phân biệt. Y cứ vào cái chấp ngã mà đi phân biệt tất cả các cảnh kia, cho nên gọi là thức thứ sáu. Nhận cái thức thứ sáu ấy, cái tâm phan duyên ấy, làm tự tánh của mình. Cả ngày chúng mình sống với cái tâm phan duyên ấy, phân biệt các cảnh, mừng giận thương lo, nói tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét. Đấy, nhận làm tự tánh.
Kính bạch thầy cho con thưa. Thưa thầy là thưa, hồi nãy là sư cô Hân Nghiêm có thưa là căn bản sanh tử với căn bản bồ đề á, thì cho con xin tiếp, thưa tiếp là khi mà học căn bản sanh tử nhiều lần như vậy thì tụi con nhận, bản thân con cũng nhận, bởi vì cái tâm phân duyên, cái sanh tử này nó là mình, nó là con rồi, nên con khởi cái tâm niệm vọng, cái tâm vọng ra là con biết, con nhìn diện nó, con nhìn mặt nó, con thấy được, con biết được cái tâm sanh tử này được. Nhưng mà sao cái căn bản bồ đề thật sự con thú thật với thầy là con học, con hiểu lý thuyết, nhưng mà thực tế thì con không có nhận diện được.
Thì thực tế thì con phải tự nhận lấy, chẳng ai làm hộ được cho con cái việc này.
Dạ, con kính bạch thầy là thầy cũng thường dạy tụi con là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng thần nghe rõ ràng, khi vọng niệm khởi lên mình soi, mình an định trong cái tánh A Di Đà của mình. Thì con vẫn nghe lời thầy dạy, con vẫn thực tập như vậy, nhưng mà sao con cứ nghi là mình khởi niệm thì cái niệm đó nó vẫn còn cái ý thức, con sợ nó vẫn là cái căn bản sanh tử. Thì có phải là mình tụi con vẫn còn sống trong cái hai vọng nghiệp là biệt nghiệp và đồng nghiệp, nên chưa nhận được cái căn bản bồ đề, nên từ cái nương cái niệm Phật, cái le lói, cái giác tỉnh để mà trở về cái tánh bồ đề, có phải không kính bạch thầy?
Thì cái tánh bồ đề nó là bản thể. Như sư chú vừa mới giảng, cái tánh bồ đề nó là bản thể. Vậy từ bản thể nó mới ra cái công dụng. Thế cái công dụng ở chỗ nào ấy, thì cái bản thể nó ở đấy. Như cái tay của thầy giơ lên, thế giơ lên là cái tay nó phải đi phải đây, và đặt xuống thì cái đặt xuống tức là cái tay nó đứng đấy.
Mà thầy đưa cái ví dụ đó.
À, đấy.
Thầy đưa ví dụ đó con dễ hiểu lắm bà thầy.
Thế vậy ngay cái chỗ con đang nghe, ví dụ như con nghe con chim nó hót, thì nghe cái chim hót thì đó là căn bản sanh tử. Nhưng mà cái tánh nó biết nghe thì đó là căn bản bồ đề. Con thấy người ta cho cái bánh, con trông thấy cái bánh con mừng. Đấy. Cái thấy cái bánh cho nên vui mừng thì cái đó là căn bản sanh tử. Nhưng mà cái tánh nó biết thấy cái bánh, cái tánh nó biết vui, cái tánh nó biết mừng, cái thể chất của nó là căn bản bồ đề.
Dạ. Con bạch thầy, như ví dụ như hồi nãy thầy nói rằng là bây giờ thầy đang giảng, rồi tiếng gà nó gáy con cũng nghe, con cũng nghe thầy giảng, rồi con dế nó kêu con cũng nghe. Nhưng mà con để ý từng tiếng như vậy là cái căn bản sanh tử. Nhưng bây giờ con buông hết, con an định lại, con nghe thì cái âm thanh nó nghe chan hòa thấp luôn, con không phân biệt gì hết. Thì cái đó có phải là căn bản bồ đề không kính bạch thầy?
Cái tánh nó nghe đó.
Yeah.
Cái phút đầu tiên cái tánh nó nghe thì cái tánh thể là căn bản bồ đề. Còn bắt đầu phân biệt thì là đi về cái căn bản sanh tử. Nó biết nghe cái tánh thể của nó, thế thì cái là căn bản bồ đề. Ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, vẫn là nó. Ở nơi mũi thì gọi là cái ngửi, thì vẫn là nó.
Yeah.
Thế là cái tánh bồ đề. Còn bây giờ phân biệt ra ngửi cái này, thấy cái kia, thì qua cái con mắt, cái mũi, qua cái nghiệp báo, rồi theo duyên mà hiện ra cảnh, thì đó là vẫn căn bản sanh tử.
Yeah. Và thầy, như vậy là con hiểu như thầy nói là nghĩa là cái tánh biết, thấy, biết nghe là phải sạch hết cái ngã chấp và pháp chấp, thì đó chính là cái tánh bồ đề, phải
đó,
không?
Cái tánh biết đó là tánh bồ đề.
Yeah.
Con thưa tiếp theo
bà
thầy, vậy nếu thí dụ như bây giờ mà con an định cái tinh thần con lại, thí dụ như bây giờ con an định cái tâm của con lại, thì trong lúc con an định đấy thì cái tham sân nó không gợi, là không khởi, là coi như ý thức nó đã tắt rồi, mà cái tiếng nghe âm thanh này kia, nghe tiếng này tiếng kia nó vẫn có, thì tức là nhị thức nó cũng vẫn đang hiện hành. Nhị thức thì đang hiện hành mà cái tâm con thì vẫn an định. Thì như vậy
tâm an định thì biết cái tánh thể của mình nó vẫn đấy. Thế còn như là bởi vì có âm thanh hiện lên thì nó nghe, bởi vì sắc tướng hiện lên thì nó thấy. Thế nhưng mà cái âm thanh với sắc tướng gọi là khách trần, còn cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy. Thế bây giờ có cái bánh ngọt thì nó nếm, nó lại thấy ngọt, thấy chua. Cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy, tánh thể. Do mình học ít nữa nó càng rõ ràng ra.
Mình càng an định bao nhiêu thì cái âm thanh, nhiều âm thanh nó càng hiện rõ lên bấy nhiêu.
Đúng rồi, bởi vì cái tánh của mình nó nguyên minh. Chính bởi vì mình lộn xộn, mình phản duyên cho nên là nó mờ đi. Còn nếu mình trở về nó càng sáng suốt. Nó càng sáng suốt, nhưng mà phải phân biệt cái tánh thể nó trừng lặng, nó thường trụ, nó đứng đấy. Còn những khách trần, những các thứ cảnh nó hiện lên rồi nó tan đi.
Âm thanh nó hiện nhiều như vậy, đến lúc mà mình không bận lòng, cái lúc có một thời gian là nó không còn âm thanh nữa, là chỉ có một cái tâm của mình
nó thôi. Cái âm thanh là khách, đến thì đến và đi thì thôi. Còn chủ nhân đã vẫn ngồi đấy, là cái tánh biết. Phân biệt đi, thế nào là căn bản sanh tử, thế nào là căn bản bồ đề. Thế lại chứ mà con nói dấp dính như vậy chị em ta không nhận ra. Bây giờ nói lại mà nói cho minh bạch. Là căn là nói cái gốc rễ, chữ bản nghĩa là bản lai nó vẫn có. Còn cái y cứ vào trong bài đây cứ đúng chữ của Phật mà nhận nghĩa ra.
Dạ.
Thế nào là tâm phan duyên? Phan là mình duyên theo, mình nắm lấy.
Dạ.
Duyên là những cái duyên ở bên ngoài.
Dạ.
Như tay thầy ấy, là nắm lấy quyển sách, thì cái nắm lấy là ở tay, còn cái quyển sách ấy là duyên để cho thầy nắm. Bây giờ thầy nắm lấy cái chuông, thì cái chuông là duyên để cho tay tay nắm. Đấy. Thầy nắm lấy cái dùi, cái dùi là duyên để cho tay nắm. Thế bây giờ thầy phan duyên, tức là thầy để ý đến cái quyển sách, thầy để ý đến cái chuông, để ý đến cái dùi. Quyển sách, cái chuông, cái dùi là duyên, mà tay thầy là nó phan duyên. Là những cái vật ở bên ngoài để cho mình nắm lấy. Còn chữ phan ấy nghĩa là nắm lấy. Thế nào là căn bản sanh tử đã? Nhận cái thói phan này, cái chữ phan này mình lầm là tâm tánh của mình. Còn những cái duyên đấy là mình nhận là cảnh có thật. Cái cảnh để cho mình nắm lấy. Còn cái tay của mình, tay của thầy đang phan duyên. Đấy. Thế mình nhận cái việc phan duyên đấy là mình. Như bây giờ con trông cái quả ổi, thế là con nắm lấy quả ổi, con nhớ đây cái tư, con nhớ đến có quả ổi này ngon, cái quả ổi này ngọt thì thơm. Thế đấy là con phan duyên. Con phan, cái chữ phan này nhận là tâm tánh của mình. Còn cái quả ổi ấy nó là duyên. Thế rồi con quay ra con trông thấy người nào, con lại nắm lấy cái người ấy. Thế cái tâm cứ phan hết cái duyên này sang duyên khác. Thế mình nhận là tâm tánh của mình. Cho thí dụ nghe vào.
Dạ.
Cái quyển sách ấy, cái quyển tập ấy làm duyên. Cái tâm con nó phan vào cái quyển sách, tức là nó vin lấy, nó nhớ cái đêm đấy. Con vừa mới nói đến quyển sách thì con đã thấy nó đẹp, tức là thấy nó có ích, mình ưa, mình thích. Đấy, cái tâm ưa thích, tức là cái tâm phan vào, duyên vào cái quyển sách. Cái quyển sách ấy làm duyên để cái tâm con phan vào cái duyên. Cả ngày mắt thấy cái gì là cái tâm lại để ý đến cái ấy. Tai nghe một cái tâm lại để ý. Cái mũi ngửi cái tâm lại để ý. Thế rồi cái lưỡi ăn, cái tâm lại để ý vào cái vị ngọt. Thế cái tâm nó để ý đến hết cái này đến cái kia. Thế là mình nhận cái ấy là tâm tánh của mình. Nhận lấy cái công dụng, nó duyên vào, nó vin vào cái này, nó vin vào cái kia, nó nắm lấy cái này, nó nắm vào cái kia, nhận cái công dụng ấy là tâm tánh của mình. Cứ quay về ngó lại mình thì thấy nó. Tại sao như thế lại là căn bản sanh tử? Giống nghiệp tự nhiên như chùm áp xoa. Đấy, cái câu con vừa đọc đấy. Giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa nghĩa là thế nào? Duyên. Đấy. Thấy quả ổi một cái lập tức khởi cái tâm mừng, cái tâm vui. Đấy. Thế là cho là nó là thật, cái bóng ảnh này là thật. Cho nên đứng vào cái địa vị ta châm tới quả ổi, thế cho nên cái mừng, cái vui nó hiện lên. Nhận ấy là tôi mừng, tôi vui. Thì cái tôi mừng, tôi vui ấy là cái gốc, gọi là hoặc. Gốc để tạo nghiệp. Đấy, cái hoặc là nó tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì liền có quả báo. Cho nên gọi cái giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa. Thế cho nên nó là căn bản sanh tử. Ý kiến về cái căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, chỉ cho em, các em thấy thế nào là căn bản sanh tử. Thế rồi làm sao nó thành cái căn bản sanh tử. Nó phải lý do làm sao nó mới vào chứ, ai cầm con mà đẩy vào. Giảng theo ở trên nói giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa.
Dạ.
Thấy là thật thì mừng. Đấy, con vơ lấy con ăn. Có phải đang nói về một bát cơm không?
Dạ. Mùi thơm.
Đấy là con vơ lấy con ăn. Con ăn cho nên là con mới có cái da thịt này, mới có cái thân này nó sống. Rồi ngày mai nó già, nó bệnh, nó khóc tu tu. cho nên cái tâm phan duyên đấy là căn bản sanh tử. Thế còn căn bản bồ đề, an định cái thần, nhận lấy cái tánh biết của mình. Hễ nó gặp mùi thơm thì nó biết người, nó gặp cái bánh thì nó biết nếm, nó gặp cái nóng lạnh nó biết phân biệt cái nóng cái lạnh. Đấy, thế là cái tánh thể là cái biết. Còn nóng lạnh, thơm hôi, ngọt chua, cái đó là những các duyên. Mình phan vào những các duyên, mình tạo nghiệp thì thành ra là cái quả khổ, cho nên gọi là căn bản sanh tử. Còn mình đừng phan vào các duyên, mình bỏ mặc, mình an định, mình trở về với mình, thế đó là tánh giác, là căn bản bồ đề. Phân biệt hai căn bản, an định và cái tánh biết của mình, cái căn bản bồ đề. Còn nếu thấy những các duyên nó hiện lên mà mình vin tới để mà khổ mà vui mà yêu mà ghét thì đó là căn bản sanh tử. Cái căn bản bản bồ đề. Thế nhưng mà cái âm thanh nó hiện lên, cái gọi là thanh trần.
Dạ.
Chứ không phải là cái tâm phan duyên làm tự tánh. Cho nên con phải nhận ra đấy, cái căn bản sanh tử là cái tâm phan duyên mà mình nhận làm tự tánh, thì nó là căn bản sanh tử. Con lấy cái thí dụ nó chỉ là cái âm thanh thôi, thì cái âm thanh thì không quan hệ, nó sanh diệt. Nhưng mà quan hệ là nói chuyện về cái tâm, ở đây đang nói về cái tâm. Lại thầy chưa nhận rõ cái tâm ấy, nó nắm lấy cái duyên là cái bông hoa thì gọi là cái tâm phan duyên. Cái tâm nó nắm lấy cái bông hoa, thế rồi khởi cái tâm, rồi khởi cái thọ vui buồn. Rồi từ cái khổ vui ấy nó đi đến cái yêu cái ghét. Đấy, thì cái tâm nắm lấy cái bông hoa để khổ vui hoặc yêu ghét, cái tâm mới gọi là tâm phan duyên. Đó là căn bản sanh tử. Bây giờ cái tâm của con cứ nắm lên cảnh để mà chuyển động, mà khổ vui, mà yêu ghét. Thế thì cái tâm ấy là tâm phan duyên. Ở nơi mắt thì nó nắm là những cái gì nó trông thấy đây. Ở nơi tai thì nó nắm là những cái âm thanh để nó khổ, nó vui. Cái tâm nó có nắm lấy, mà nó nắm, mà nó có khổ, có vui thì là nó có thọ. Thế rồi từ cái thọ mới đi lên cái yêu ghét. Thế mình nhận cái xúc thọ tưởng ấy, mình nhận là tâm tánh của mình, thì đó là căn bản sanh tử. Cái tâm nó cứ phan là có nắm cái cảnh này cảnh kia, mà từ nơi mắt tai mũi lưỡi sáu cửa để nó cứ nhảy sổ ra. Đấy, nó nắm lại mà nó không ngờ là những cái cảnh ấy là cái bóng nó đang hiện ở trong sáu căn. Nó cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài, nó nhảy sổ ra nó nắm. Thế còn cái căn bản bồ đề, con nhận được cái mình có cái tánh thấy. Thấy tức là bồ đề, tức là giác, là biết, chứ không phải như hòn đá, không phải như cục gỗ. Còn đá cục gỗ thì nó lì ra, còn mình thì mình có cái tánh biết, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Nhưng mà tánh thể của mình là căn bản bồ đề. Còn duyên và phan duyên và những các thứ bên ngoài rồi biến chuyển khổ vui yêu ghét, đó là căn bản sanh tử. Sanh tử nó xây dựng ở trên, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Đấy, cho nên chung quy cái ý thức mới cái ý căn. Ý căn là thức thứ bảy, là cái chấp ngã. Rồi duyên những các cảnh để phân biệt khổ vui yêu ghét. Đó, cho nên cái ý thức ấy, gọi là căn bản sanh tử. Mình chúng mình lại cứ nhận cái ý thức là tâm tánh của mình. Tại căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, nói đi nói lại mãi cho nó nhuyễn nhận được ra đi.
À, con xin trả bài là căn bản sanh tử. Là con ví dụ như là mắt con nhìn thấy kính thưa thầy, con ví dụ lại là như tai con nghe được cái tiếng chuông, thì khi cái tai con nó nghe cái âm vang của tiếng chuông đó là nó phan duyên, là nó nắm lấy cái duyên là cái tiếng chuông, thì nắm lấy cái tiếng chuông đó cho là nó hay, cho nên con thích. Thì nhận là con thích nghe tiếng chuông thì đó là tâm phan duyên, con nhận là con thích nghe là căn bản sinh tử.
Nhưng sao con bảo nói là căn bản sinh tử?
Kính bạch thầy là kính bạch thầy là con gọi là căn bản sinh tử vì là con nhận cái tâm mà ưa thích cái tiếng chuông đó là mình.
Đấy, cái tâm ấy nó nghe tiếng chuông thì nó duyên vào tiếng chuông, chốc nữa nó nghe tiếng khen nó lại duyên vào tiếng khen, chốc nữa nó nghe tiếng chê nó lại duyên vào tiếng chê. Thế rồi cái tâm theo với cái âm thanh đó mà có mừng có giận, có khổ có vui. Thế cái đó là gọi là hoặc, mà từ cái hoặc ấy chúng ta sẽ tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp ấy, thì càng cái quả báo luân hồi. Thế cho nên cái quả báo luân hồi ấy là từ cái chỗ mình tạo nghiệp. Mà sở dĩ mình tạo nghiệp là vì tại có cái tâm nó duyên vào cảnh, cho nên mình mới tạo nghiệp. Có hoặc thì mới đi đến tạo, đến nghiệp, rồi mới đi đến khổ. Cho nên cái hoặc tức là cái tâm phan duyên đó gọi là hoặc. Chốc nó khổ, chốc nó vui, chốc nó yêu, chốc nó ghét, nó mới kích thích chúng ta tạo nghiệp. Thế cái tâm cho nên gọi nó là căn bản. Căn là cái cội gốc, bản là vốn xưa này, nó là cái cội gốc. Cái ấy là cái then chốt để mà tạo nghiệp mà vào đường sanh tử. Cái đấy mà chúng mình bây giờ lại nhận nó là tâm tánh của mình. Thế thì cái địa ngục ngã quỷ bằng sanh chúng ta làm sao mà ra khỏi? 72 cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề.
Con kính bạch trên thầy, con xin cho ví dụ. Là ví dụ như là mắt con thấy cái quyển tập là duyên, rồi con đem cái tâm vào con phân biệt là quyển tập này đẹp hay xấu, đó là cái căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề là con nhận được ngay nơi con có tánh biết thấy, là căn bản bồ đề. Ngươi như là Phật.
Nhưng mà con trình bày nó không được rõ, người ta không biết tại làm sao cái lại thành ở sanh tử, tại làm sao cái này gọi là căn bản bồ đề. Con trình bày nó không được rõ Thôi để cho con có thì giờ con suy nghĩ rồi con xếp đặt lại cái lời nói cho đúng. Nhuận Hoa.
Bạch trên thầy, con xin phân biệt căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Con lấy ví dụ là tai con nghe tiếng chim nó hót, thì cái tai của con
đấy cũng cùng một cái nghe, cùng nghe cái con chim nó hót, mà đâu là căn bản sanh tử, đâu là căn bản bồ đề.
Mô Phật, tai của con nó nghe tiếng chim nó hót, nó phan duyên thì nó vinh vào tiếng chim hót, rồi con khởi tâm phân biệt là con nghe tiếng chim nó hót hay. Đây là khi con nghe tiếng chim hót hay, con khởi lên tâm vui.
Đó, đó, duyên vào cái tiếng chim, thế là gọi là phan duyên. Đó. Rồi cái tâm nó chuyển động, nó mừng thì nó lại tạo nghiệp theo cái mừng, lại thành tham. Cái tham thì là muốn bắt cái con chim về để bỏ vào lồng nó hót cả ngày cho mình nghe. Thế là tạo cái nghiệp là phải chịu cái quả báo. Thế còn thế nào là căn bản bồ đề?
Căn bản bồ đề là cùng cái tiếng chim đó, nhưng mà khi cái con chim nó khởi tiếng hót thì tâm con vẫn an định, và cái tâm thấy, cái tâm nghe của mình, con không có khởi tâm phân biệt là tiếng chim hay hay là dở.
Nghĩa là có con chim thì con vẫn biết nghe, con nghe đấy. Mà chẳng con chim, con vẫn biết nghe. Cái nghe của con nó vẫn thường trụ. Có chim hay chẳng có chim, nó hót hay nó chẳng có hót, con vẫn có cái nghe của con. Thế cái nghe ấy là tánh bồ đề.
Khi là Phật, chính là Thầy, con xin phân biệt căn bản sanh tử với căn bản bồ đề.
Ở nơi con mắt.
Ở nơi con mắt là, ví dụ như con ngồi đây mà con nhìn thấy cái bút chì của cái chị ngồi bên cạnh, thì tâm con nó vinh theo cái bút chì đó. Con thấy cái bút chì này đẹp thì con khởi tâm thích, thì con nhận cái tâm thích đó là tâm tánh của con.
À, thế rồi nó mới xui đi ăn cắp cái bút chì bỏ túi.
Dạ không, con xin.
Đó, đó, nó là căn bản sanh tử. Còn thế nào là căn bản bồ đề?
Con Phật, kính bạch Thầy, là nếu như mà con được học pháp rồi để con tỉnh ra, thì con nhận là cái tánh thấy mới là mình. Có cái bút chì hay không có, con đều thấy, thì cái đó là căn bản sanh tử. Hay là bồ đề, con nói lộn. Con nói lộn
đó, có cái bút chì hay không có cái bút chì, mình vẫn có cái tánh thấy. Cái tánh thấy của mình vẫn thường trụ, cho nên tánh thấy là căn bản bồ đề.
Con Di Đà Phật, con kính bạch trên Thầy, thì con xin được trình bày về hai căn bản
ở nơi cái mũi.
Dạ. Mô Phật, con kính bạch trên Thầy, thì ví dụ như con ngửi được mùi thơm của hoa hồng, thì con ngửi được cái mùi thơm đó, thì con chắc cho mùi thơm của hoa hồng đó là có thật, rồi con nắm lấy, rồi con phân biệt, thì đó là căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề thì ở ngay cái căn mũi đó, con ở ngay cái tánh ngửi thì con nhận ra ở ngay đó có cái tánh ngửi ạ. Ngươi là Phật.
Cái tánh ngửi nó mới thật là mình. Giác biết cái tánh ngửi này, nó biết là nó là cái tánh biết, mà nó lại thường trụ, dù là có hoa hay chả có hoa, nó vẫn là nó. Thế nó mới là mình. Còn cái mùi thơm, cái biết thơm kia, thì khi có duyên gặp cái hoa thì mới có thơm. Thế không có duyên là cái bông hoa thì không có thơm. Thì cái nó khi có thì không, nó không phải mình. Đó. Mà nếu mình tham đắm hoặc yêu hoặc ghét thì là mình tạo nghiệp, thì mình phải đọa lạc. Còn bây giờ cái tánh của mình là cái tánh biết người, gọi là cái thức tình nguyên mình, vốn nó vẫn biết. Ở nơi mắt thì biết thấy, ở nơi tai biết nghe, ở nơi mũi gọi là biết người, vốn nó vẫn biết, cho nên nó nguyên mình, nó là cái gốc. Đấy. Rồi từ nó mới sinh ra các duyên. Thế nếu trở về căn bản bồ đề thì làm hiền, làm thánh, tức là an định cái tinh thần và cái tánh giác của mình. Thế thì làm Phật, làm thánh. Còn nếu mà dông dỡ phan duyên thì tạo nghiệp, thì sẽ chịu cái quả báo luân hồi sanh tử. Ở sáu căn của chúng ta hàng ngày phải để ý hộ sáu căn, làm thế nào trở về làm thành ông Phật, đừng có luân hồi sanh tử. Hai cái căn bản ở lưỡi.
Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin phân biệt cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề ở căn lưỡi. Con ví dụ như con lấy một cái ví dụ đi, con lên chai đường, con thấy cái ly chè rất là ngon, thì
con thấy
và con nếm cái lưỡi con là nếm cái ly chè thì con thấy là có vị ngọt, nhưng mà khi mà con lấy thấy cái vị ngọt đấy, con khởi tâm ưa thích và con duyên theo cái ly chè đấy là con ưa thích mà con muốn ăn, thì đấy là căn bản sanh tử. Mà khi lưỡi con chạm vào cái vị ngọt của cái ly chè mà con thấy đây là chỉ là một cảm giác, dù là có ngọt hay không ngọt thì cái lưỡi của con vẫn có cái tánh biết nếm ạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Đấy. Phân biệt cái tánh biết nếm của mình, nó vẫn thường trụ, nó là mình là nó. Cho nên buổi sáng vẫn có, buổi trưa vẫn có, buổi tối vẫn có. Có chè hay chẳng có chè, cái biết của mình nó vẫn đây. Thế thì cái là căn bản bồ đề là thức tinh nguyên mình. Còn cái lưỡi nó duyên vào cái chè, nó khởi lên cái cảm giác ngọt. Vì cái cảm giác ngọt bây giờ mới có, gặp cái chè nó mới hiện ra cái ngọt. Chốc nó buông cái chè ra thì cái cảm giác ngọt lại hết. Vậy cái cảm giác vô thường mà cái tâm mình duyên vào nó thì gọi là tâm phan duyên. Rồi đi tìm chè mà ăn, hoặc là thấy ngọt thì chán, lại đi tìm cái gì chua chua. Đấy. Thì cái tâm phan duyên ấy bây giờ khiến cho mình cứ thấy khổ, thấy vui, rồi thấy thèm muốn ăn cái món này, chán ghét cái món kia. Đó. Thế đó là cái căn bản sanh tử. Nó sẽ thúc đẩy mình tạo nghiệp để mà kiếm những cái, để mà cảm những cái quả báo khổ. Bởi vì cái mê hoặc nó sẽ thúc đẩy mình tạo nghiệp, mà cái quả báo khổ nó sẽ đến. Cho nên gọi là căn bản sanh tử.
Hết già rồi ạ.
Với căn bản bồ đề ở cái thân.
Kính bạch thầy, con xin phép được nói căn bản sanh tử và căn bản bồ đề ở căn thân. Con kính bạch thầy, thí dụ như là bây giờ là thân con tiếp xúc với cái áo men, thì con mặc là con ấm, con bạch thầy, thì con duyên vào cái áo men, con thấy con ấm thì con khởi tâm con thích, thì cái con nhận cái thích đó là con, thì cái đó thuộc về tâm phan duyên. Mà tại sao cái phan duyên này nó lại thuộc về căn bản sanh tử? Khi con thích rồi á, và ví dụ như là con không có thì con phải tìm bằng cách nào để cho có được. Ví dụ như là hoặc là xin, nếu mà bố mẹ mà không cho thì nổi cáu lên, hoặc là cãi lại, hoặc là đi ăn trộm, thì đó là tạo nghiệp để rồi kiếp sau phải chịu quả báo, thì đó là căn bản sanh tử. Con kính bạch thầy. Còn căn bản bồ đề thì con
thì
biết
đó, thì đó là cái chữ đó của con là cái gì?
Là căn bản sanh tử ạ.
Đã đành căn, nhưng mà con minh định chữ đó là con định nói cái gì?
Con kính bạch thầy là thuộc về cái tâm của mình ạ.
Đấy, cái tâm ưa thích cái ấm áp. Duyên vào cái ấm áp mà ưa thích. Thì cái tâm ấy là căn bản sanh tử, tức là cái vọng tâm mà mình nhận là tâm tánh của mình. Là cái tâm phan duyên. Thế còn căn bản bồ đề?
Con kính bạch thầy, còn căn bản bồ đề á, nghĩa là con không chạy theo cái cảm xúc ấm áp đó, bởi vì con biết bản chất của nó là hư vọng, mà nhất ở nơi mình có cái tánh biết. Cái tánh biết này thường trụ thì đó là căn bản bồ đề, con kính bạch thầy.
Bây giờ mình biết ấm, mà hàng ngày ở nơi mắt mình biết thấy, ở nơi tai mình biết nghe, ở nơi mũi mình biết người, ở nơi thân mình biết ấm. Thì cái tánh biết này nó là thức tinh nguyên minh, là căn bản bồ đề. Ý thức căn, cái căn bản bồ đề và cái căn bản sinh tử ở nơi tâm ý.
Bạch thầy, con xin nói cái căn bản sinh tử ở ý thức. Kính bạch thầy, khi mà con nhìn thấy quý, thấy cái viết ở trước mặt con thì đó là một nhãn thức xanh, và nhãn thức xanh thì cái ý thức của con liền nắm lấy cái nhãn thức đấy để con phân biệt cây viết này là cây viết màu đỏ và nó đẹp nên nó hợp với con, thì đó gọi là ý thức. Mà ý thức là căn bản sanh tử, bởi vì từ cái ý thức này con phân biệt nó đẹp, nó hợp với con, thì con sẽ tìm mọi cách để con lấy cho được cây viết này. Và như vậy là con đã tạo nghiệp. Mà con đã tạo nghiệp thì phải có quả báo để con chịu khổ đi trong sanh tử, thì gọi là căn bản sanh tử.
Thế căn bản bồ đề?
Kính bạch thầy, căn bản bồ đề, cái ý thức đó, nó chính là cái thần kinh trung ương của bộ não. Mà cái thần kinh đấy là nó sử dụng được là phải có ông thần, tức là cái căn bản bồ đề của con. Là cái tánh biết đó bạch thầy.
Cái tánh biết, cái thức tinh nguyên minh của mình. Tức là mình có cái tánh biết, rồi từ năm căn nó mới trình bày ra năm cảnh. Đấy. Thế nếu cái tánh biết ấy an định, biết những cảnh là huyễn, an định nhận lấy thể chất của mình, thì đó là căn bản bồ đề, là người giác tỉnh. Còn nếu nó cứ duyên theo các cảnh để nó chuyển động, thì cái duyên theo các cảnh ấy, đó là thức căn, ý thức là căn bản sanh tử. A nan, nay ông muốn biết đường tu samatha. Con đọc từ chỗ đó.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. A nan, nay ông muốn biết đường tu samatha.
A nan nhận. Chúng ta có hai cái căn bản. Nếu ai đi về cái đường căn bản bồ đề đó, thì là về cái đường hiền thánh. Mà ai đi cái đường căn bản sanh tử đó thì sẽ lạc về luân hồi. Trên Phật đã dạy phân minh, phân tách hai cái căn bản đó. Bây giờ muốn thử xem ông A Nan có hiểu lời Phật nói hay không. Cho nên từ cái giảng xong, bây giờ Phật để xem ông A Nan có thực hành không. Thế cho nên Phật mới giơ cánh tay lên, cái cánh tay rồi giơ cánh tay lên rồi để co nắm ngón lại, tức là thành nắm tay đó, rồi giơ lên, giơ cánh tay rồi co nắm lại để giơ lên cho đại chúng trông thấy. Đây là Phật thử để xem ông A Nan ông ấy dùng cái thứ căn bản nào để ông ấy nhìn cái nắm tay. Cái nắm tay là đại diện cho tất cả cảnh trần, cả sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là cái cảnh chúng ta đang sống. Thế Phật giơ nắm tay để thử xem ông A Nan, xem ông có nhận được cái lời Phật dạy không. Thì quả nhiên ông A Nan không hiểu gì cả. Đấy. Phật mới phải nhắc ông A Nan không hiểu. Không hiểu là cái ý của Phật muốn thử xem rằng ông sống với căn bản bồ đề hay là ông sống với căn bản sanh tử. Nhưng ông A Nan không hiểu Phật giơ tay để làm gì, không hiểu được ý. Cho nên Phật lại nhắc ông có thấy không. Đây là Phật nhắc lần thứ nhất. Ông có thấy không? để nhất xem ông thấy bằng cái căn bản nào. Nhưng ông A Nan cũng không để ý à, cho nên nói thản nhiên thưa thấy này. Thế Phật lại nhắc thứ hai, ông thấy cái gì à, để nhắc ông A Nan là Phật đang giảng về hai cái căn bản này. Vậy thì ông dùng thứ nào để mà ông sống? Thế nhưng mà ông A Nan vẫn không nhận, không ngờ, không hiểu là Phật nhắc mình, không hiểu. Bởi vì có nghĩ trong đời sống hàng ngày cứ sống trơn tuột đi, đâu có để ý cái căn bản nào sanh tử, căn bản nào bồ đề, đâu có để ý. Cho nên bây giờ quên thì không nhớ. Phật vừa mới nói buông miệng xong là quên luôn. Đấy. Cho nên Phật nhạy, Phật nhắc lần thứ hai thấy cái gì, thế là ông nói, ông thành thật, thật thà à. Ông bảo con thấy Như Lai giơ nắm tay lên rồi lại co cái ngón tay lại nó thành nắm tay à. Rồi ông lại còn nói thêm, nó tay Phật sáng ngời chói lòa cả mắt con. Nhưng mà thật trong lời câu giả nhời của ông A Nan này, chúng ta thấy là ông có cái chỗ công ty với Phật để giúp Phật giảng bộ Lăng Nghiêm cho những cái bọn ngớ ngẩn như chúng mình. Chứ nếu mà bình thường ấy, thì ông chỉ bảo bàn tay Phật sáng chói làm lóa cả mắt con, thông thường chỉ nói thế. Nhưng đây ông lại nói thêm, ông nói bàn tay Phật sáng chói làm lóa cả tâm và mắt con. Đấy. Ông đệm cái chữ tâm vào đấy. Cái thông thường chúng mình chỉ nói là chói lóa mắt à. Nhờ ông nói chói lóa cả tâm và mắt con thì mình hiểu là ông dụng ý, ông thêm cái chữ tâm vào à, để Phật có cái duyên cớ nắm lại cái chữ tâm mà giải nghĩa à. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ này là ông A Nan đóng kịch giả vờ không hiểu để Đức Phật giảng bài cho chúng mình. Cho đến cuối cùng mắt ông tôi đã thấy. Để ông lấy gì làm tâm để nương với cái nắm, để đương với cái nắm tay chói sáng của tôi. Đấy. Chính đây là cái chỗ Phật muốn minh bạch ông dùng cái gì làm tâm. Ông dùng cái căn bản sanh tử làm tâm, hay ông dùng cái căn bản bồ đề làm tâm, ông dùng thứ nào? Thế thì quả nhiên ông A Nan đại diện cho bọn chúng mình, con lấy cái suy nghĩ tìm cầu làm tâm. Đấy. Thế Phật ông A Nan đại diện cho chúng mình già nhời, tức là lấy cái suy nghĩ tìm cầu làm tâm. Suy nghĩ tức là cái tâm phan duyên, cứ trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp sáu trần. Đứng cái địa vị cái chấp ngã vin vào, duyên vào, phan vào những các cảnh ở bên ngoài, thế rồi suy nghĩ yêu ghét mừng giận khổ vui. Đó. Thế rõ ràng, thế là minh bạch, là dùng cái, tuy là nghe Phật giảng hai cái căn bản, nhưng mà hàng ngày trong đời sống vẫn cứ dùng cái tâm phan duyên, tức là dùng cái căn bản bồ đề. Mà đã dùng cái căn bản bồ đề thì cứ
căn bản sanh tử,
đã dùng cái căn bản sanh tử thì cứ cái đường mê mà đi. Thế cho nên minh bạch đầy Phật đã nhời sai rồi, cái ấy không phải tâm ông nè. Thế nhưng ông A Nan vẫn còn tiếc rẻ, còn cãi lại Phật, nó không phải tâm con thì nó là cái gì? Đấy. cần hỏi lại Phật thì Phật dạy nhờ cho tưởng tập đấy. Đó là tưởng đến những tướng hư vọng của tiền chắc. Đây chỉ là tưởng đến, tưởng là nhớ đến đấy, những cái tướng hư vọng của tiền chắc. Chúng ta suốt ngày đấy, cứ nhớ đến những cái tướng hư vọng của tiền chắc. Nhớ đến thì cái tâm khởi lên cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét. Đó là hoặc. Cái hoặc ấy, như chùm ác xoa, hoặc nghiệp khổ, thì cái hoặc đã đứng đầu. Mà ba cái như chùm ác xoa nó không rời nhau, cho nên hễ mê hễ hoặc thì liền tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì càng cái quả báo luân hồi sanh tử. Đấy. Thế cho nên đây để cho ông A Nan, cho ông A Nan và tất cả chúng ta nhận ra cái sai của mình. Hàng ngày cứ tưởng đến cái tướng hư vọng của tiền chặt. Suốt ngày chúng ta cứ mắt chạm sắc, tai chạm âm thanh, sáu căn và sáu cửa mở ra đón nhận sáu trần. Thế là cái tâm nó cứ chuyển biến khổ vui yêu ghét. Thế chính cái khổ vui yêu ghét hai cái cặp này nó kích thích chúng ta này, tạo nghiệp để mà chịu cái luân hồi. Chính nó làm cho ông mê lầm cái chân tánh của ông. Đấy. Chính cái tâm suy nghĩ này, cái tâm khổ vui yêu ghét đó, suốt ngày chúng ta mải mê với nó, nhận nó là tâm tánh, theo với nó mà khổ vui, mà yêu ghét, mà tạo nghiệp đó. Thế thành ra quên cái chân tâm thật sự của mình. Cái chân tâm, cái tánh căn bản Bồ Đề, nó là cái gốc. Nếu mà không có cái tánh thấy, tánh nghe thì chúng ta đâu có cái nhẫn thức với nhĩ thức. Chỉ tại mình có cái gốc ấy, rồi bây giờ theo nghiệp, theo duyên mà thành ra cái nhẫn thức, nhĩ thức, tiến lên đến cái ý thức này. Thì cái ý thức gọi là vọng tâm. Tức vọng tâm, cái ý thức là vọng tâm, gọi là tư hoặc. Còn cái nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, gọi là mai mối cho giặc, tức là cái kiến hoặc. Năm cái thức ngoài là mai mối cho giặc, còn chính giặc là cái ý thức, là cái vọng tâm, là cái tâm phan duyên. Thế thì vì cả ngày chúng mình bị cái họ nhật thức này nó đánh lừa, cho nên rằng chúng ta quên mất cái chân tánh của mình, cứ sống theo nghiệp, theo duyên. Theo nghiệp là con mắt, tai, mũi, lưỡi của từng loài. Loài người sống theo sáu căn của loài người. Còn con chuồn chuồn, con châu chấu, con trâu, con bò, con gà, con vịt, nó sống theo sáu căn của nó. Thế tức là gọi là theo nghiệp, là cái chánh báo, theo nghiệp. Thế còn theo duyên là theo cái ánh sáng, là cái y báo. Như con cú đó, nó chỉ thấy ban đêm, nó không thấy ban ngày. Như con mèo đó, nó thấy cả ngày cả ban đêm. Còn loài người chúng mình chỉ thấy được ban ngày, không thấy được ban đêm. Cái là theo nghiệp. Còn thì theo cái y báo, theo duyên. Là nếu cái ánh sáng nó màu đen thì cái gì nó cũng mờ mờ màu đen. Thì cái ánh sáng nó màu hồng thì thấy cái gì nó cũng màu hồng. Thì chúng ta theo duyên mà theo nghiệp và theo duyên mà thấy. Thế đây minh bạch Phật chỉ cho ông A Nan cái sai lầm, nhưng mà vẫn Phật vẫn chưa yên lòng, bởi vì chúng mình từ vô thủy đến giờ đi cái đường mê suốt ngày đó, liên tiếp từng niệm chúng ta đi đường mê, mà từ vô thủy thì cái thói quen này nó mạnh đến chừng nào. Thế cho nên không phải một chốc nói mà chúng ta đã trở về ngay được. Cho nên đây Phật lại một lần nữa phân biệt cái chân cái vọng để chúng ta để ý. Thầy nhắc lại cái Phật phân biệt chân vọng đây, phân biệt cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề là cái quan trọng lắm. Đấy, đây là cái cửa mở, cái cửa bụng. Nếu chúng ta sống với cái căn bản bồ đề là cứ thế đi về đường thánh, mà nếu chúng ta sống với cái căn bản sanh tử là cứ thế mãi ở luân hồi. Cho nên cần nhất là cái chỗ phân biệt được hai cái chân và cái vọng là cần nhất. Nhưng tuy là cần nhất mà cái cần thứ hai cũng là cái chúng ta phải thực sự thực hành, để tâm hàng ngày mà thực hành. Thì cái việc thực hành đây, hiện tại ở Việt Nam mình có hai đường lối. Một đường là theo Đức Quán Thế Âm, tức là tu thiền, mà một đường là theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là tu tịnh độ. Thế có hai đường lối minh bạch rõ ràng ở Việt Nam mình. Thì chúng ta tu thiền theo Đức Quán Thế Âm đấy là nhận thẳng cái tánh nghe của mình. Tôi thì ở sáu căn, nhưng bây giờ lấy một để nhận, để cho nó minh bạch. Thì Đức Quán Thế Âm ngài nhận thẳng cái tánh nghe, y cứ cái tánh nghe ngài chuyên gọi là tu phản văn. Phản là buông những cái âm thanh, văn là nghe, trở về nghe, chuyên nghe cái tánh nghe của ngài. Mà đến một khi đã thành công đắc quả rồi, ngài chuyên nghe cái tánh nghe, ngài chứng quả được cái căn bản trí. Thì lúc bây giờ, bây giờ tên của ngài lại là Quán Thế Âm, nghĩa là chuyên. Bây giờ thành công đắc quả rồi thì ngài lại nghe cái âm thanh của thế gian để cứu khổ, cho đến có tên là Quán Thế Âm. Nhưng mà cái lúc tu thì ngài tu phản văn, buông cái âm thanh để nhận lấy cái căn bản bồ đề, cái tánh nghe. Ngài buông thẳng âm thanh, phản văn, nghe thẳng cái tánh nghe của mình, trở về sống với cái tánh nghe của mình. Đó là pháp môn tu thiền, an định vào cái tánh nghe. Từ từ năm cái lớp vô minh gọi là ngũ trược đó, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp vô minh nó tan đi. Tan hết cái vô minh, ngài trở về hoàn toàn với cái tánh Phật. Cái từ đấy ngài lại dùng cái âm thanh để mà nghe thế gian để cứu khổ. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì ngài dạy chúng ta thâu nhiếp cả sáu căn lại. Chẳng những là thâu nhiếp cái căn nghe, mà cả sáu căn thâu nhiếp cả lại, rồi chuyên một tịnh niệm, nối nhau liền liền vào chánh định. Đấy, chuyên Ngài dạy chúng mình dùng chuyên một tịnh niệm, tức là chuyên chỉ nghe một danh hiệu Phật A Di Đà. Như vậy chúng ta thấy hai ngài tu hai pháp môn hay là một? Đấy, chuyên nghe cái âm thanh. Đấy, bây giờ chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đã dùng đến danh hiệu là cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, thì tức là mình phải chuyên nghe, chuyên thế thì cũng là trở về cái tánh nghe của mình, nhưng mà đi cái đường vòng, dùng cái phương tiện. Chứ như Đức Quan Âm Thế Âm, ngài nghe thẳng cái tánh nghe của ngài, buông hẳn tất cả âm thanh, nghe thẳng cái tánh nghe của ngài, đó là gọi là pháp tu thiền định. Thế như bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ, ngài đang dạy các đệ tử đó, bỏ hết cái vọng để trở về cái chân thật, buông hết những cái âm thanh vọng tưởng, trở về cái tánh nghe là cái căn bản Bồ Đề. Đấy, về thẳng cái căn bản Bồ Đề, như thế gọi là tu thiền. Thế còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì ngài dạy chúng mình dùng cái danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng mình cả ngày duyên 100 thứ, bây giờ duyên về một cái thôi là cái danh hiệu Phật A Di Đà. Cái duyên vào cái âm thanh thì mình cũng nghe cả ngày, tức là mình cũng trở về cái tánh nghe của mình. À, mà duyên vào một cái âm thanh để tập cho được cái nhất tâm bất loạn. Đó, mà cái âm thanh đây là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào cái nghĩa chữ Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nam Mô nghĩa là quay về, quay về buông cái căn bản sanh tử, quay về với Phật A Di Đà. Thế nào là Phật A Di Đà? Phật là bậc đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tánh A Di Đà. A Di Đà nghĩa là gì? Theo như trong kinh A Di Đà dạy rõ ràng, A Đức Phật quang minh chiếu khắp mười phương, cho nên hiểu là A Di Đà, nghĩa là tánh ngài là cái bản giác. Đấy, cho nên bây giờ mình học bộ Lăng Nghiêm để nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể là cái tánh biết. Nói tiếng Việt Nam là cái tánh biết. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, 100 thứ biết, tóm lại là cái tánh biết. Cái tánh biết này Việt Nam gọi là biết, Tàu gọi là giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thế là Nam Mô nghĩa là quay về, quy y, quay về. Quay về thì phải buông cái cũ mà trở về một cái mới. Buông cái cũ là buông cái đường sanh tử, trở về với cái tánh A-di-đà. Cái tánh A-di-đà là tánh biết, tánh giác, tánh Phật. Chúng ta đang biết đây, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang biết đủ thứ. Đấy là cái tánh biết, tánh giác, tánh Phật. Mà cái tánh này chúng ta học Lăng Nghiêm biết rằng cái tánh này nó không phải da, phải thịt, phải xương. Ở mắt mà nó không phải là con mắt. Ở tai mà nó không phải là cái tai. Nó là cái tinh thần, cái tánh biết. cái tánh này nó không làm bằng da thịt, nó không phải là cơm gạo, nó không phải là đất nước gió lửa, nhưng nó có thật rõ ràng tác dụng. Chúng thầy đang nói, chị em đang nghe đó. Rõ ràng nó có thật, mà nó lại không phải là da thịt, nó không phải là đất nước gió lửa. Vậy thì nó không hình, nó là tánh không hình không tướng, nó không có cái thể chất bằng đất nước gió lửa. Nó là tinh thần, nó không hình không tướng, cho nên gọi là tánh chân không. Chân thật, nó có thật, cái công dụng của nó đây, nhưng nó không phải là hình tướng thế gian. Nó là tánh chân không. Và như chúng mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm, cái tánh này nó như hư không. Nó như hư không, nó ở trong thân mình, nó ở ngoài thân mình, nó ở khắp vũ trụ, nó ở khắp pháp giới. Đấy. Đường đường thường hữu nhân cố, đường đường thường trụ pháp thân. Đấy, hiện tại chúng ta đang có cái thấy, cái nghe. Đấy. Thì biết là mình có pháp thân ở khắp pháp giới. Con châu chấu, con chuồn chuồn, con bươm bướm, con sâu, con kiến, nó đang cử động. Đấy. Nó cũng biết thấy, biết nghe. Vậy là nó có pháp thân ở khắp pháp giới. Phật bảo cái hư không ở trong cái hộp vuông tựa hồ hư không vuông, ở trong cái hộp tròn tựa hồ hư không tròn. Nhưng mà không tròn là ở cái hộp, chứ cái hư không nó không có vuông tròn. Chúng ta thấy lớn như con voi, nhỏ như con kiến, nhưng mà lớn nhỏ là ở cái đất nước gió lửa, ở cái hộp. Chứ còn cái tánh biết nó đang cựa cậy, nó đang động đậy đấy. Cái tánh biết ăn, biết sợ khổ, biết đi tìm cái chỗ an thân. Cái tánh biết ấy nó đồng thể với mười phương Phật, nó đồng thể với chúng ta, cùng nhau chúng ta đồng ở khắp pháp giới. Cái tánh giác này nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang.